Sau khi có người nói tới tên Ngọc Kiều Long, lúc bấy hàng vạn cái đầu ngẩng lên chèn vai nhón gót, rất nhiều lão thái thái, thiếu phụ, cô nương cũng tranh nhau tới nhìn, phảng phất như nghe tin Bích Hà nương nương giáng lâm xuống trần gian, lại có chút hoảng sợ. Hai bộc phụ ở Lộ phủ đi theo bị người ta nhìn ngó phát hoảng, nhưng Ngọc Kiều Long thì mí mắt cũng không ngước lên, cứ thông thả đi lên núi. Trên núi quái thạch ngổn ngang, cây rừng tươi tốt, khách dân hương đông đúc, thỏ rừng và chim chóc lạ dưới núi đã sớm trốn núp không thấy tâm tích. Nhưng hoàng oanh và chim sẻ vẫn hót trong rừng cây tùm, ríu ra ríu rít, chim én vân lượn trên đầu mọi người, cánh như quét sạch không trung. Đường lên núi cỏ xanh tươi tốt, hoa dại khiến người ta ưa thích. Gió mát từng trận đưa hương cỏ tới, giống như tới thảo nguyên ở biên cương. Mà trên đầu núi có một thác nước sủi bọt đổ xuống, lại như nước mắt đổ xuống dưới, xói mòn vách đá làm thành một con sông nhỏ, xanh biếc như ngọc, di động phát ra tiếng róc rách đổ xuống khe sâu. Ở rạp uống trà bên trên cũng gõ khánh cao giọng gọi. Vào đây nghỉ chân, người thành tâm lắm. Nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Kiều Long từ dưới đi lên, tiếng mời gọi cũng đứt ngang, đưa mắt nhìn chầm chầm. Rất nhiều chiếc kiều núi đi tới tranh nhau mời lên ngồi, Ngọc Kiều Long đều từ chối. Nàng tới đây để hoàn nguyện cho cha, nên không thể ngồi kiệu lên đỉnh núi. Đi bộ nàng không sợ vất vả, vì không phải nàng chưa từng đi đường núi bao giờ. Hai bộc phụ của Lộ phủ đều bằng chân nhỏ, tuy người nào cũng mua một chiếc gậy, nhưng đi lên núi đều thấy vô cùng khó nhọc. Họ càng đi càng thở dốc, vì phía sau có rất nhiều người, dường như đều nhìn họ chầm chầm không rời mắt, nên họ vô cùng buồn bực. Như là vì theo thiếu phu nhân, mà còn là một vị thiếu phu nhân đáng sợ như thế, nên họ không dám nói nửa câu oán trách, huống chi trên đỉnh núi còn có. Nương nương, lần này tới dân hương cần phải không oán giận, nếu không thì lại không bị nương nương giáng tai họa cho sao. Bây giờ thì họ đi được thì đi, đi không được cũng phải đi. Chỉ là họ nhìn xuống dưới khe có hơi rùng mình, rất sợ thiếu phu nhân không thay đổi ý nguyện, không sợ nguy hiểm, nhảy xuống phía dưới. Cho dù được nương nương phù hộ ngã xuống không chết thì họ cũng không sao kéo lên được. Đó mới là nỗi lo của họ. Hai áo hoàng của Ngọc Phủ đều bằng chân to, người ta thì không mệt mỏi lắm, đi lên hồi lâu, qua rặng này tới rặng khác. Gió núi lạnh dần, bóng mặt trời sau núi như một viên hỏa châu lớn đỏ rực màu máu. Quà chiều bay tán loạn, ráng chiều rụng xuống tơi bời, trong các rạp đã bắt đầu lên đèn. Những khách hàng dân hương thành tâm đều ở trên núi suốt đêm, bình thường hòn núi này cho dù giữa ban ngày cũng không ai lên tới, nhưng hiện tại lại như thành bất dạ. Một phiên chợ núi buôn bán thâu đêm sốt sáng. Nhìn thấy trời tối rất mau, người tớ trai được cô nãi nãi ưng thuận mới tìm một chỗ ngủ, chuẩn bị sáng ra sẽ lên dân hương. Cũng may là còn cách đỉnh núi không xa lắm. Người này rất thông thạo đường núi trên ngọn Diệu Phong, y quen rất nhiều người trong các rạp uống trà. Đi về phía chiều buôn không xa thì tới trước một rạp uống trà rất lớn. Trong rạp treo hơn 10 chiếc đèn lồng trang trí bày biện rất tươm tất. Người tiếp đại ở đó cũng đều mặc áo dài có đệm vai, là người rất có quy củ, bên trong có bàn thờ. Hai bên cắm cờ vàng đều viết, Thiết Bối Lạc Phủ. Đây là do Thiết Phủ lập ra, phái một thị vệ và mấy người tôi tớ thu xếp ở đó, chuyên để người bạn phủ lên núi nghỉ ngơi. Nhưng quyến thuộc trong bạn phủ hai hôm nữa mới tới, nên đó cũng là làm việc thiện, đến lúc ấy thì không nói gì thân phận cao thấp. Cho dù ăn mày bước vào nói một tiếng thành tâm, cũng phải theo quy lệ thành tâm tiếp đón. Có điều khí phái sang trọng của Thiết Phủ bức người nên người thường đều không dám bước vào. Chỉ có vài kẻ khôn vặt bước vào ăn mấy bát cơm gạo trắng, vài cái bánh bằng thầu bằng bột trắng, vòng vòng tay rồi đi không dám ngồi lâu. Nhưng trong rạp còn có phòng ấm, trong phòng ấm còn chia ra chỗ đàn ông, đàn bà. Ở đó vật dụng đầy đủ, gió núi không thể thổi lọt vào trong, đã có mấy vị nữ khách đang nghỉ ngơi trong đó. Bộc phụ của Ngọc Phủ bước lên nói, thành tâm. Kể ra mời cô nãy nãy bước vào, người trong rạp vừa thấy là nữ quyến nhà quan lại càng cung kính. Đến khi vừa nghe nói là cô nãy nãy của Ngọc Phủ, thiếu phu nhân của Lộ Phủ tới, là người từng vào phủ họ trộm kiếm hai lần, ai cũng kinh ngạc cùng nói. Xin mời, mời vào phòng ấm. Nhưng âm thanh vẫn hơi run run, cũng không dám nhân ánh đèn mà nhìn cái bóng mảnh khảnh màu tuyết thanh, nhưng trong mắt đều có vẻ ngơ ngác. Ngọc Kiều Long vừa thấy là rạp uống trà của thiếu phụ dựng lên, trong lòng có chỗ không thích. Vừa bước vào phòng ấm trong rạp lại thấy có ba vị thái thái nhà quan đang trò chuyện trong đó. Bên cạnh đều có A Hoàng bọc phụ hầu hà, lại có một vị khoảng hơn 40 tuổi mặc áo bào màu tía đang hút thuốc lào. Kinh ngạc cười nói, à, Lộ thiếu phu nhân, sao người cũng tới đây? Kẻ đó hỏi thăm người này khỏe không, người kia khỏe không. Ngọc Kiều Long không thể không theo lễ số tôn ti mà bước tới làm lễ, lại cùng họ trò chuyện. Nguyên người ấy là phu nhân nhà Triển gia, không có đi lại gì nhiều với nhà Ngọc Kiều Long, nhưng mẹ chồng bà ta lại là bạn thân của Lỗ phu nhân. Ngọc Kiều Long gọi bà ta là Triển Tam Thẩm. Vị phu nhân này trước nay sùng mộ đạo Phật, lúc ấy thấy Ngọc Kiều Long cũng lên dâng hương, bà ta vô cùng mừng rỡ. Đến khi nghe Ngọc Kiều Long nói muốn hoàn nguyện cho cha xả thân nhảy xuống vực, bà ta lại càng tán thành, còn nói: "Nhảy đi, chỉ cần đến lúc ấy ngươi giữ vững thành tâm thì sẽ có thần Phật phù hộ. Bà nội của ta lúc còn trẻ cũng từng nhảy xuống là thật đấy, lúc ấy là nhắm mắt nhảy xuống, lại cảm thấy thân thể có mây đỡ lên, đột nhiên đưa bà đi. Bà mở mắt ra nhìn, té ra đã trở về tới nhà, ngay cả da thịt cũng không bị thương tổn. Từ lúc ấy là phu nhân của ta suốt đời không gặp tai họa dịch bệnh, sống tới 99 tuổi, lúc chết thì đúng như một vị tỳ kheo, nhất định đã thành Phật rồi." Bà ta lại nói: "Nương nương trên đỉnh núi thiên lắm, che chở cho núi này, ngày thường còn có sài lang cọp beo, hiện tại thì một con cũng không có. Vì mấy hôm trước khi mở hội, nương nương đã phái linh quang đuổi chúng đi hết, nên chúng ta ở đây nơi nào cũng được thần linh phò hộ, huống chi là bậc hiếu nữ như ngươi sao." Ngọc Kiều Long vừa nghe thấy có người đồng tình với việc này, và lại là một vị phu nhân nhà quan, bạn của nhà chồng, nàng vô cùng mừng rỡ, vẻ mặt buồn rầu biến mất, cao cao hứng hứng trò chuyện với Triển phu nhân. Hai A Hoàng nghe thấy đều nửa tin nửa ngờ, nhưng đó không phải là chỗ họ có quyền được nói xen vào. Hai bọc phụ kia dường như cũng đã yên tâm, vì nếu vạn nhất thiếu phu nhân nhảy xuống vực chết tan xác, thì họ trở về cũng có lời mà đùng đẩy, lại có việc Triển phu nhân này biết mà còn chủ trương nữa. Mấy vị phu nhân bên cạnh cũng là nữ quyến nhà công hầu đại thành, Triển phu nhân đều giới thiệu với Ngọc Kiều Long. Mấy vị phu nhân kia lúc mới gặp Ngọc Kiều Long đều kinh ngạc khen nàng nghi biểu ung dung xinh đẹp. Đến khi nghe nàng nói muốn nhảy xuống vực thì lại đều kinh ngạc. Đến khi Triển phu nhân nói tên họ xong, biết nàng chính là Ngọc Kiều Long, cha nàng vốn đã về hưu, hai người anh lại đều đinh ưu, chồng thì vì trúng phong mất chức quan, nên mọi người đều cảm thấy không cần làm quen gần gũi nàng. Huống chi suốt một năm nay, lời đồn và sự thật thì ai mà không biết. Cho nên đều ngấm ngầm nảy ý coi thường nàng, lại thêm ngờ vực giới thiệu xong không thể không gật đầu, nhưng không ai nói chuyện với nàng. Trong rạp có chuẩn bị cơm nước, bánh màn thầu rất đầy đủ. Ở đây có trà của Triển phu nhân mang theo mời nàng cùng ăn uống. Ở đó giống phòng khách mà không phải phòng khách, giống dịch trạm mà không phải dịch trạm. Đèn trong rạp càng lúc càng tối, gió ngoài núi càng lúc càng mạnh. Gió núi đêm sâu, khách dân hương buổi tối đi bên ngoài còn nói với nhau câu thành tâm. Gậy gỗ đào gõ vào đá núi vang thành tiếng giòn giả như đao gậy chạm nhau. Tiếng khánh trên cao vang tới trong trẻo du dương, như tráng sĩ cất tiếng ca, như sông dài sóng vỗ, như tiếng lục lạc của lạc đà trên sa mạc, như tiếng bò rống giữa thảo nguyên. Mọi người đều ngồi trên ghế quanh bốn bức vách ngủ gật. Triển phu nhân nói chuyện đã mệt, nằm phục xuống bàn ngáy khe khẽ. Ngọc Kiều Long thì trọn đêm chưa ngủ, trong lòng lúc thì chua xót, lúc thì phấn khích. Nến và đèn dầu trong rạp dần dần cháy hết, lò sưởi trong phòng ấm cũng tàn, cảm thấy rất lạnh nhưng trời đã dần dần sáng lên. Ngọc Kiều Long nhìn chiếc đồng hồ vàng trong người thấy đã 4 giờ 3 khắc, nàng bèn vội gọi đám bọc phụ A Hoàng thức dậy thúc giục: "Chúng ta lên đỉnh núi thôi." Hai người bọc phụ đều nhướng cặp mắt mỏi mệt cùng nói: "Trời còn sớm lắm." Nhưng ngoài rạp đã có tiếng chân rộn rịp, rất nhiều người nói: "Thành tâm." Ngọc Kiều Long liền nói: "Các người xem thử có bao nhiêu người lên đỉnh núi rồi, dân hương mà không đi sớm thì làm sao được." Triển phu nhân ngáp một cái, ngồi thẳng người lên, bà ta cũng nhìn đồng hồ, cũng nói: "Trời ơi, ngủ quá giờ rồi, trời sáng mau lắm, chúng ta phải lên đỉnh núi thôi, chậm một chút có thể nương nương về cung mất." Rồi vội vàng gọi đám bọc phụ tất bật chuẩn bị đi. Hai bọc phụ của Lỗ phụ đều hoảng hốt nhất tề nói: "Triển phu nhân, người chờ một chút để thiếp phu nhân chúng tôi cùng đi." Triển phu nhân gật đầu nói: "Được, các người mau lên một chút." Người tớ trai của Ngọc phụ lúc ấy đã đứng ngoài cửa hỏi cô nãi nãi lúc nào lên núi. Bọn A Hoàng bên trong trả lời vọng ra. Y lại bảo người trong rạp đưa tới cháo và bánh màn thầu nóng. Ngọc Kiều Long và Triển phu nhân cùng bọn A Hoàng bọc phụ vội vội vàng vàng ăn uống qua loa, đều cảm thấy thân thể ấm lên. A Hoàng bèn lấy ra một chiếc áo có đệm vai cho Ngọc Kiều Long. Triển phu nhân cũng khoác một chiếc áo khoác bằng da, cầm chiếc gậy gỗ táo của bà ta lên. Mấy người kia tuy bị tiếng ồn đánh thức, nhưng có mấy vị phu nhân không muốn lên đỉnh núi sớm quá. Họ vẫn còn có vẻ hơi mệt mỏi, nhất tề bước ra ngoài rạp. Lúc ấy trời vẫn còn tối, sao vẫn còn lấp lánh trên trời, gió rất lạnh, thổi hai chân tê cống. Nhưng quả thật đã có không ít người đang đi lên đỉnh núi. Tuy đi trên đường núi, cách vài mươi bước lại có một ngọn đèn pha lê, lộ đăng hội. Khách dân hương trong tay người nào cũng cầm đèn pha lê, đèn giấy, đèn sừng trâu, nhưng không soi rõ được đoạn đường núi ấy. Mọi người đều phải dùng gậy gỗ khô về phía trước dò đường, nhích lên từng nửa bước một. Nhưng Ngọc Kiều Long thì không cần chống gậy, nàng đi vô cùng nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng nàng phải đi chậm lại để chờ Triển phu nhân. Đi được một lúc quay đầu nhìn lại xuống dưới, thấy rằng núi nhô lên hạ xuống, đường núi quanh co ngoằn ngoèo, chỗ nào cũng có ánh đèn lửa. Lại đi thêm một lúc, tiếng khánh trên đỉnh núi lại vang lên, mà cũng đã nhìn thấy ánh đèn lửa sáng rực. Cảnh tượng lúc ấy quả thật vô cùng thần bí. Bọn họ tất cả có 9 người lên tới đỉnh núi, đầu tiên vào sau Linh Quang Điện, kế đó bước vào cung Bích Hà Nguyên Quân. Ngôi điện này dựng trên đỉnh núi vốn không lớn lắm, nhưng ánh đèn lửa sáng rực, tiếng chuông khánh vang vang, khách dân hương chen nhau vái lại. Lão đạo sĩ xin tiền, rất là ầm ĩ. Bọn họ dễ dàng chen qua cổng miếu, nhưng muốn vào giữa điện ung dung thắp hương lại không dễ. Ngọc Kiều Long đành quỳ xuống khấu đầu sau lưng đám đông. Người tớ trai thắp từng nén hương, vì không có chỗ cắm nên tiện tay cắm luôn vào cái lư hương lớn. Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng ánh lửa đó rất sáng, khói hương nghi ngút như mây, không ai nhìn rõ mặt nhau. Ngọc Kiều Long được A Hoàng đỡ lên, A Hoàng cảm thấy tiểu thư có nước mắt rơi xuống tay cô ta. Nhất thời lại chen ra không được, vả lại Triển phu nhân còn dơ cao nén hương vái vái, quỳ xuống đất vừa dập đầu vừa rì rầm đọc kinh, nên họ phải chờ. Chờ một lúc lâu Triển phu nhân mới đứng lên, trong tay còn cầm nén hương, tàn hương rơi xuống cháy áo khoác khiến bà ta hoảng sợ kêu ầm lên. May mà hai người bọc phụ trong lỗ phủ bước lên dùng tay dập tắt. Hương vứt dưới đất, lửa bắn ra tung tóe, khiến rất nhiều người hoảng sợ nép qua một bên. Triển phu nhân lại không dám trách móc gì ở đó, ngay cả than thở cũng cảm thấy không hay lắm, đành nói. Hương tàn rồi, kể như đã gặp được nương nương rồi, chúng ta đi thôi. Lúc ấy là do người tớ trai dẫn đầu, mấy người bọn họ lại chen ra khỏi miếu. Lúc ấy ánh sao trên trời đã nhạt dần, mây đã sáng lên, phương đông nhô lên một quần ánh sáng màu tím. Họ bước xuống dưới, trời càng sáng lên, quần sáng màu tía càng lúc càng lớn. Cả một mảng mây ở phương đông cũng đều trở thành màu hoa mai côi, cảnh tượng càng thêm mỹ lệ. Chim trên núi lại cất tiếng ríu rít, nhưng gió sớm càng mạnh, mây mù đều hạ xuống đỉnh núi càng lúc càng dày. Lúc ấy đoàn người của họ tinh thần đều vô cùng khẩn trương, đều đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Long, đều mong nàng quên đi chuyện hoàn nguyện thì hay. Nhưng Ngọc Kiều Long sắc mặt vẫn như có một làn mây mù, hai mắt buồn rầu khép lại, mái tóc xõa ra, cánh hoa bên mái tóc rung lên, bộ quần áo màu tuyết thanh bị gió núi thổi bay phơ phất, lấy tay gạt nước mắt, lại đi tới trước một bờ vực. Dưới vực là khe núi, mây mù cuồn cuộn mênh mông như một vùng biển lớn. Người chung quanh không ai dám tới gần. Ngọc Kiều Long đứng ở đó quay lại nói, các người về cả đi. Giọng nói thê thảm nhưng kiên quyết, nói xong không quay đầu lại nữa. Hai A Hoàng quỳ xuống khóc rống lên, đám bọc phụ thì rung lên nói, thiếp phu nhân, đừng, đừng. Triệu phu nhân cũng hai chân rung lập cập, niệm Phật một câu, nhắm nghiền hai mắt, môi không ngừng mấp máy. Người tớ trai bước tới khom lưng nài nỉ. Cô nãi nãi, người tới đây là được rồi, đại nhân đã khỏi bệnh, nương nương đã sớm biết hiếu tâm của người rồi. Người phải bảo trọng tấm thân ngàn vàng, người theo chúng tôi về đi, người còn phải chiếu cố mấy đứa cháu nữa. Ngọc Kiều Long không hề trả lời, cúi đầu nhìn đám mây mù dưới vực. Đột nhiên thấy nàng dẫm chân một cái, đám A Hoàng bọc phụ nhất tề hoảng sợ giơ tay lên, cao giọng gọi, a! Người tớ trai định bước tới kéo lại nhưng không kịp, chỉ thấy Ngọc Kiều Long nhảy thẳng xuống dưới. Một trận gió thổi qua, con phượng bên tóc nàng rơi xuống mặt đá. Bộ quần áo màu tuyết thanh của nàng đã như một đóa hoa rơi thẳng xuống vực sâu vạn trường. Bên dưới khói mù mênh mông, không nhìn thấy gì. Đám A Hoàng bọc phụ đều cùng bật tiếng khóc lớn. Người tớ trai thì hoảng sợ nhảy dựng lên nói, chúng ta làm sao về? Đại thiếu gia, nhị thiếu gia dặn chúng ta đến lúc thì bất kể thế nào cũng phải cản trở cô ta. Bây giờ thì, ôi! Triển phu nhân thấy người ta đã nhảy xuống, bà ta lại mường tượng như không sợ sệt gì lắm, bèn niệm một câu A-di-đà-phật. Lại nói, các ngươi đừng khóc nữa, chuyện này không có gì quan trọng, không tin các ngươi cứ về thành mà xem, cô ta đã về trước các ngươi rồi. Nương nương trên đỉnh núi nếu một chút linh thiêng này cũng không có, thì đời nào có bấy nhiêu người tới dân hương. Lúc ấy có rất nhiều khách dân hương từ dưới lên, khách dân hương xong từ trên xuống đều chạy tới nhìn. Nghe nói tiểu thư gieo mình xuống vực, tất cả đều xôn xao bàn tán không thôi, để cho rằng chuyện này không có gì quan trọng. Bờ vực này tuy là cao nhất, khe núi tuy là sâu nhất, trong khe có mây mù. Người bản địa đều biết dưới làn khói mù ấy là bãi hoang đá dựng ngổn ngang, có chút nước không đáng kể. Trước nay chưa có ai xuống dưới đó, nhưng ở dưới nếu như có đường đá có thể bám víu, thì cũng chỉ cách chỗ tam trừng nhãn không xa, cũng có thể không đến nỗi chết. Lúc ấy hai người Bộc Phù và hai A Hoàng trong lòng đều nửa tin nửa ngờ. Người tớ trai lại mặt mày nhăn nhó nghĩ thầm. Xong rồi, như vậy mà ai không chết? Triệu phu nhân tuy ngoài miệng nói không hề gì, nhất định không sao đâu, cho dù có chuyện gì Ngọc Phủ cũng không thể trách móc chúng ta. Cũng không phải chúng ta bức bách cô ta, là cô ta tự mình muốn hoàn nguyện thôi. Nhưng tim thì không ngừng đập thình thịch. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, người trên núi càng đông đều tranh nhau kể lại chuyện ấy. Triệu phu nhân thuê một chiếc kiệu trên núi đưa mình và đám Bộc Phụ xuống núi. Người tớ trai của Ngọc Phụ ở đó cũng cùng đám Bộc Phụ A Hoàng, nghỉ ngơi một lúc đến giờ quá ngọ mới xuống núi. Người tớ trai trước tiên gọi xe đưa đám Bộc Phụ A Hoàng vào thành, chia nhau về hai phủ Ngọc Lộ báo tin. Một mặt y tìm rất nhiều người cùng theo y xuống khe núi tìm kiếm. Lúc ấy khách dân hương càng tới đông hơn, từ tám huyện kinh thành, Thiên Tân, Phụ Bảo Định. Người các nơi đều tới đó dân hương, trò diễn càng nhiều người càng nhiệt náo, nhưng đều chưa ai nghe chuyện như thế này. Người tớ trai của Ngọc Phụ ở lại đó liên tiếp 5 ngày, hai phụ Ngọc Lộ lại phái mấy người đầy tớ tới cùng tìm kiếm, lại treo tiền thưởng rất hậu. Nhưng bờ vực cao ngất như thế, khói mù trong khe mênh mông như thế, bản thân Ngọc Kiều Long hoặc xác nàng đều không biết ở đâu, cả một chiếc hài cũng không tìm thấy. Có người nói, cô ta mà chết à, cô ta bản lĩnh như thế đừng nói là nhảy xuống vực, cho dù từ trên trời ngã xuống đất, từ mái ngói điện Linh Tiêu rơi xuống trước điện Diêm Vương cô ta cũng không chết được đâu, hay là cô ta mượn chuyện này để bay đi rồi. Có người mới trên đỉnh núi Diệu Phong xuống lại lắc đầu nói, không phải, bờ vực ấy ta thấy rồi, cao lắm, khe núi rất sâu, bất kể có bản lĩnh tới mức nào rơi xuống cũng không sao sống sót. Vì thế lại có người phao tin, nói là có người nhặt được ở khe núi một sợi tóc màu đen, xác chết đại khái đã bị sói ăn rồi, con sói ấy kề ra cũng có diễm phúc thật. Lại có người nói, Ngọc Kiều Long thác mộng cho cha cô ta, nói cô ta quả đã chết rồi, cha cô ta vì thế thổ huyết lại càng bệnh nặng hơn. Lời đồn đều khác nhau nhưng không ai có chứng cứ xác thực. Có điều lão phủ lại mời đạo sĩ đọc một lượt kinh cho thiếu phu nhân, từ đó không nói tới chuyện ấy nữa. Vợ chồng Lưu Thái Bảo du ngoạn ở núi Diệu Phong suốt nửa tháng, ngày 16 mới cùng ngồi xe về thành. Không thấy con ngựa đâu, Thanh Bảo Kiếm và hai cái bọc kia cũng không biết đã đưa cho ai. Có người hỏi y về chuyện Ngọc Kiều Long nhảy xuống vực, y lại xua tay lia lịa nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta họ Lưu, có ta họ Ngọc, ta là Lưu Manh nghèo, người ta là tiểu thư thiếu phu nhân nhà quan. Năm ngoái ta nhất thời hiếu sự, mấy lần gây chút rắc rối cho nhà cô ta, đó là sự thật. Nhưng bọn ta chỉ gặp mặt nhau một lần, chắc chắn không có cơ duyên gặp lại. Người ta nhảy xuống vực chỉ cần không phải ta xô xuống thì đừng có hỏi ta. Bây giờ, Ngọc Kiều Long còn sống hay đã chết, chỉ trách ta không có giao tình với Diêm Vương, không thể xuống đó tra sổ sinh tử. Được rồi, các vị đừng tới hỏi ta, bây giờ ta không quản những chuyện không đâu, chỉ lo nồi cơm của ta thôi. Thái Tư Muội cũng than thở với các nhà láng giềng, vỗ vỗ ngực nói, đúng là không ngờ tới, đáng tiếc thật, cô ta đối xử với ta mới tốt làm sao. Vợ chồng họ từ khi Ngọc Kiều Long nhảy xuống vực, hàng ngày sống đặc biệt yên ổn, đứa con trai đầu lòng của Thái Tương Mùi vô cùng bụ bẩm đáng yêu. Lưu Thái Bảo trong thiết phụ cũng vẻ vang hơn trước, tuy quần hùng đều đã đi, y ở trên phố có thể xưng vương, nhưng y lại không hay gây sự như trước kia nữa. Những chuyện không đâu mà y không đủ sức quản thì y cũng không thích quản. Thóc Đầu Ưng bạn y cũng không biết vì sao lại phát tài lớn, toàn thân chỗ nào cũng sang trọng. Còn hai nhà Đức Khiếu Phong và Khâu Quảng Siêu thì hoàn toàn không bình phẩm gì về việc Ngọc Kiều Long. Lễ hội núi Diệu Phong qua đi, kinh thành lại yên yên ổn ổn. Chuyện Ngọc Kiều Long đã không ai nhắc tới nữa. Mọi người dường như đã quên mất nàng, chuyện sống chết của nàng kết thúc không rõ ràng. Khí trời ngày càng ấm, tơ liễu ngày càng dài, cỏ đã từ màu xanh chuyển sang màu lục, cây cối từ rụng hoa chuyển sang kết trái. Ở một dải Ngũ Hồi Lĩnh Tây Lăng, chỗ ấy theo địa giới hành chính mà nói là ở phía nam kinh thành, nên khí hậu càng ấm, cỏ trên núi càng cao. Dưới núi có vài gian nhà tranh không biết của ai, gần đó có suối trong núi chảy ra thành một dòng khe nhỏ, nước tụ lại thành một cái hồ nhỏ rộng khoảng một mẫu cạnh nhà. Trên bờ lau lách tươi tốt, hòe liễu thành rừng, dưới nước có 50-60 con vịt bơi lội đùa giỡn, trên sườn núi còn thả hơn 40 con dê cho ăn cỏ ở đó. Lông dê và cánh vịt đều trắng như tuyết, nhìn từ xa như đua sáng với nhau. Nơi đó rất ít người lui tới, chỉ có đạo sĩ ở một ngôi miếu phía bắc núi thường tới thăm hỏi chủ nhân. Gian nhà này chỉ có một chủ hai tớ, hai người đầy tớ, một người chăn dê, một người nuôi vịt. Nhưng người chăn dê không phải là một đồng thổi sáo phong lưu tiêu sái như trong các bức tranh, mà là một người hình dung cổ quái, hai mắt đỏ ngầu rất giống một con chuột, thường ngồi giữa bầy dê hít thuốc. Người lo việc nuôi vịt cũng không giống các thôn nữ yêu kiều ngồi trên thuyền cầm sào tre xua vịt ở vùng sông nước Giang Nam, mà là một người khỏe mạnh dữ tợn, trên mặt có một vết sẹo do đao chém giống như từng làm lâu la đi ăn cướp. Gã này rất lười biếng, cả ngày thường nằm ngủ trong rừng, rất giống một con lúi trong hang. Nhưng sinh kế trong nhà toàn là do hai người bọn họ lo toan, dê nuôi béo thì đem bán cho cửa hàng thịt dê cạnh thành gần đó, vịt nuôi béo thì đưa tới lò quay hoặc làm thịt ăn. Chủ nhân thì việc gì cũng không làm, suốt ngày mặt mày buồn bã, hằng ngày cạo râu, hằng ngày đứng trước cửa hoặc lên gò nhìn đông ngó tây. Có lúc lại dậm chân thở dài ca hát, nhưng y chỉ hát một câu, chỉ có bốn chữ, trời, đất, tối tăm, còn đoạn dưới thì y không hát, mường tượng như trong lòng y thường xuyên lo lắng nôn nóng trông chờ ai tới. Nhưng một lần gió xuân rồi lại một trận mùa thu, ban ngày trôi qua lại tới chiều tối. Từng ngày qua đi, người y mong đợi lại mãi mãi không tới. Y ngày càng buồn rầu, ngày càng nóng ruột. Lúc ấy chim én đã thành đôi, ong bướm đã tìm bạn trong hoa, bầy dê cũng thường đuổi nhau, vịt thì từng đôi bơi lội, trăng cũng đã tròn. Hôm ấy trên cành liễu hiện ra một vầng trăng tròn, ánh trăng soi xuống nơi ấy, đá núi như ngọc, bóng cây như vẽ, nước ao dâng cao như một vũng thủy ngân. Trong nhà cũng không có đèn lửa, vịt đã về chuồng ngủ, bầy dê cũng đã chen nhau tới dưới rặng cây ngủ yên. Chỉ có hai người đầy tớ kia ngồi trên sườn núi, giống như thi nhân ngắm trăng. Thật ra họ không để ý gì tới trăng, họ chỉ tranh nhau hít thuốc. Lúc ấy từ phía bắc có tiếng vó ngựa vang tới, âm thanh không gấp, nhưng từ xa dần dần tới gần, càng lúc càng rõ. Người giống như con chuột, bèn nghiêng tai lắng nghe rồi đẩy bàn y một cái nói. Người nghe xem, có phải có ngựa tới không? Hai người cùng chạy xuống núi chặn đường, mượn ánh trăng đưa mắt nhìn về phía bắc. Phía bắc là từng rặng núi chập trùng, ban ngày từ bên này trèo qua bên kia cũng không dễ, huống chi là ban đêm. Là ai thế nhỉ? Có bao nhiêu người? Nhưng theo tiếng vó ngựa vang tới thì chỉ có một người một ngựa, lốc cốc, không bao lâu con ngựa đã dần dần tới gần. Gã mặt sẹo ba bên này giơ cao hai tay gào lên. Này, người tới đây làm gì thế? Gã giống con chuột phía sau lại kéo y một cái nói. Chẳng phải là thái thái chúng ta tới sao? Vì y đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn qua, dưới ánh trăng đã thấy cách 20-30 bước là một con tuấn mã màu yên chi. Trên ngựa chở hai cái bọc lớn còn có một vật dài dài như một thanh bảo kiếm. Lá chắn trên kiếm bằng đồng, hàm thiết đai yên bàn đạp đều bằng đồng lấp lánh dưới ánh trăng. Người trên ngựa thân cao lưng thon, toàn thân mặc quần áo chẽn màu xanh, nhưng trên đầu trùm một chiếc khăn hoa che kín búi tóc, là một cô gái. Gã giống con chuột vội quay người sau hò nhảy nhót chạy tới. Gã mặt sẹo thì bước mau ra giữ con ngựa lại cùng nói. Lão già chúng tôi chờ người ở đây đã nửa năm rồi. Cô gái trên ngựa cất giọng trong trẻo mà gấp gáp nói. Người ta nói với ta là các ngươi ngủ ở miếu Tam Thành phía bắc núi. Ta tới tìm thì lão đạo sĩ ở đó nói các ngươi đã dời qua đây. Nếu sớm biết các người ở đây, ta đã bớt được bao nhiêu đường đất. Gã mặt sẹo nói, đây là chủ ý của lão gia chúng tôi, vì lão gia thấy nếu gặp người trong miếu thì có chỗ bất tiện. Vừa khéo ở đây lại có mấy gian nhà vô chủ lại rất yên tĩnh, sạch sẽ, cư trú rất hợp. Dưới đất tuy có một cái hầm lớn nhưng chúng tôi đã lắp rồi. Chúng tôi giờ tới đây ở là để chờ người thôi, thưa thái thái. Y vội chữa lại nói, thưa tiểu thư. Cô gái không tỏ vẻ gì cho ngựa thông thả đi tới vài bước, thế trong nhà đã thắp lên ánh đèn đỏ nhạt. Chủ nhân trong nhà một thiếu niên nam tử đầu hổ lưng gấu, mặt cạo sáng còn hơn cả ánh trăng, nghe tin vội vàng bước ra. Lúc ấy cô gái thông thả xuống ngựa dặn người dắt ngựa. Đừng động vào đồ vật trên ngựa. Nàng một tay cầm roi như tiên tử trong cung trăng hạ phàm, thước tha bước tới gặp người đàn ông kia, hai người nắm chặt tay nhau. Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu xuống rồi ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái xuất hiện một nụ cười xinh đẹp, nụ cười đa tình. Trên lông mi còn động mấy hạt lệ như sương, ánh trăng chiếu vào chớp chớp lóng lánh. Hai người nắm tay nhau bước qua bức tường thấp, hàng dậu trúc, bức mành tre rồi vào phòng. Trong phòng có một chiếc giường, ánh đèn phát ra màu sắc lộng lẫy trên cửa sổ. Cái bóng to lớn của người đàn ông và cái bóng xõa tóc nhỏ nhắn của cô gái ngồi dựa vào y đều in rất rõ trên cửa sổ, lại thỉnh thoảng thay đổi tư thế. Hai người bên ngoài dắt con ngựa màu yên chi vào cổng buộc ở cọc sông, tới ngồi xổm trước mái hiên nhà bếp. Họ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ rồi nhìn nhau cười, vuốt mũi nháy mắt ra hiệu với nhau. Họ đều không dám tới gần nghe trộm. Hai người nam nữ trong phòng trò chuyện rất khẽ, tiếng nói không vang ra tới cửa sổ. Bóng người trên cửa sổ cũng loang loáng liên tục không cố định. Nhưng qua hồi lâu, cô gái đột nhiên phá lên cười khanh khách, âm thanh cực kỳ trong trẻo. Lại thấy người đàn ông choàng tay qua vai nàng, kéo mặt nàng lại gần, cũng hô hô cười rộ. Hai người bên ngoài đều thè thè lưỡi nhìn nhau, lại hạ giọng nói khẽ với nhau. Hôm nay vui quá hả? Xem tình hình này thì có thể sống ở đây được rồi. Hai anh em mình tính sao chứ xem người ta kìa. Đột nhiên tiếng cười trong phòng đứt ngang, ánh đèn tắt phục. Mặt trăng đã lên tới giữa trời. Dưới đất rất sáng. Bóng cây cối, bóng dầu trúc in dưới đất càng rõ nét. Cảnh vật bốn bề càng tĩnh mịch, càng u mỹ. Hai người trước mái hiên, một người kéo người kia nói. Được rồi, đừng nhìn nữa. Vào phòng ngủ thôi. Sáng sớm ngày mai đừng quên chúc mừng thái thái chúng ta là được. Lúc ấy hai người vào nhà bếp đi ngủ. Bên ngoài càng yên lặng, chỉ có gió núi thổi lá cây rì rào. Tiếng nước suối thì thầm dưới khe đá. Hai ba ngôi sao trên trời nhìn xuống nháy mắt mỉm cười. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau trời vừa ửng sáng, mù sớm lan khắp trên núi trong rừng. Người trong nhà, cả dê cả vịt đều chưa thức dậy. Con ngựa buộc ở cọc trên lưng vẫn còn đủ yên cương. Mang hai cái bao và thanh bảo kiếm. Đang thở phì phò. Bóng trăng chuyển qua phía tây đã trở thành một mảnh màu bạc không còn ánh sáng. Gió lay cành lá như muốn đánh thức chim chóc. Lúc ấy tấm màn tre ở cửa chợt lay động, cô gái bước ra. Tuy bước chân đặt xuống đất không một tiếng động nhưng nàng đi rất nhanh, một tay cầm roi ngựa, một tay vén vén tóc. Đi tới cạnh cái cọc buộc ngựa, nàng cởi dây buộc, dắt ngựa ra ngoài bức tường thấp, nhảy lên ngựa, lấy khăn lau lau mắt rồi vung roi thúc ngựa phi về phía đông không hề ngoảnh lại. Tiếng vó ngựa vừa vang lên, chim chóc đang ngủ giật mình bay tán loạn, vịt kêu dê hí. Người đàn ông trong phòng cũng giật mình tỉnh dậy, phát hiện cô gái đã đi mất. Y vội vàng chạy ra đuổi theo, nhìn ngó bốn phía luôn miệng kêu gọi, nhưng bóng dáng xinh đẹp của cô gái đã mất hút. Phương Đông hiện ra màu hoa mai côi, mây mỏng ở chân trời xếp hình bảy cá, mây mù cũng tan dần. Đất rộng trời dài như bị lột mất một tấm màn xinh đẹp, tan mất một cơn ảo mộng, để lộ bộ mặt buồn thương sầu muộn. Người đàn ông đứng ngẩn ra suốt nửa ngày trên sườn núi. Y hiểu rõ, y biết cho dù có đuổi kịp cũng vô dụng. Nên y thở dài, ảo não, lê bước trở vào nhà. Hai người đầy tớ trong nhà bếp vẫn đang ngủ say, vẫn chưa biết cơn mộng đẹp của chủ họ đã tan biến. Quyển Ngọa Hổ Tàng Long. Viết tới đây thì tác giả nên dừng bút. Người đọc thông minh chắc đã biết một nam một nữ cùng xây mộng đẹp trong gian nhà tranh tối qua là ai. Cũng đã biết vì sao họ phải chia tay mà không thể đoàn tụ lâu dài. Từ đó trở đi, La Tiểu Hộ thỉnh thoảng nhớ lại đều cảm thấy giấc mộng ấy tươi đẹp, ôn nhu. Y ở đó lòng tàn ý lạnh, không làm việc gì, càng không tranh đấu tung hoành, trở thành một người ở ẩn cao, ngọa trong lều. Còn Ngọc Kiều Long thì khó quên mối si tình của người yêu, nhưng lại không thể không theo lời di ngôn của mẹ lúc lâm chung. Tóm lại, nàng tuy đã rời khỏi nhà quan, nhưng rốt lại vẫn là con gái nhà quan. La Tiểu Hộ tuy đã bỏ không làm cướp, nhưng cuối cùng vẫn là xuất thân ăn cướp, nàng quyết không thể làm vợ tướng cướp. Cho nên, nàng tới đó gặp y một lần, cùng ôn mộng đẹp, đáp tình trọn nghĩa, nhưng lại không dám lưu luyến. Hôm sau quyết ý ra đi, như cái đuôi con thần long không biết tàn ở đâu. Bể trần, mênh mông, đời người ưu phiền, về sau còn rất nhiều tình tiết, sách thuật trong quyển Thiết Kỵ Ngân Bình.